Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 13 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ 15 tháng 8, biển số chúng đấu giá được bán kèm theo xe.
Hà Nội đưa thêm 2 vụ án, 1 vụ việc vào diện theo dõi phòng chống tham nhũng.
6 ngày, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum ghi nhận 35 trận động đất.
NATO thông qua kế hoạch phòng thủ toàn diện, Nga cảnh báo chiến tranh thế giới thứ ba. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết 100% thông qua về nguyên tắc dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, riêng giai đoạn 2023-2025, dự kiến cả nước có khoảng 33 đơn vị hành chính cấp huyện và khoảng 1.327 cấp xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập. Đến năm 2030, các tỉnh thành hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã còn lại có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số dưới 100% quy định.
Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Theo thông tư mới của Bộ Công an, chủ xe phải giữ lại biển số định danh khi chuyển nhượng xe. Sau đó, chủ cũ của phương tiện nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được giữ lại trong thời hạn 5 năm tại cơ quan công an. Trong thời gian này, nếu chủ của biển số định danh mua xe mới sẽ được cấp lại đúng biển số đó. Quá thời hạn 5 năm nếu chưa đăng ký, thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác. Riêng biển số trúng đấu giá là trường hợp duy nhất được áp dụng chuyển nhượng xe, kèm theo biển số như hiện nay.
Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất đưa bổ sung 2 vụ án, 1 vụ việc có sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi. Cụ thể, 2 vụ án được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, gồm vụ án xảy ra tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội, chi nhánh huyện Ứng Hòa, vụ án xảy ra tại huyện Nam Từ Liêm, vụ việc lợi dụng người khuyết tật, người già, trẻ em để trục lợi xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước đó, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý 51 vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này vừa nhận được thông báo từ Viện Vật lý Địa cầu về hàng chục trận động đất xảy ra tại huyện này trong khoảng một tuần nay. Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7, tại Kon Plong xảy ra dồn dập 35 trận động đất, trong đó trận lớn nhất là 4,2 độ. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận có thiệt hại nào về người và tài sản do các trận động đất này gây ra.
Báo cáo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, học sinh vào trung học phổ thông sẽ tăng mạnh trong 3 năm tới, đồng nghĩa áp lực thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ vẫn còn cao. Cụ thể, so với năm học 2023-2024, năm học 2024-2025 tăng hơn 5.000 học sinh, năm học 2025-2026 tăng khoảng 680 học sinh, năm học 2026-2027 tăng khoảng hơn 22.000 học sinh. Hà Nội đang tiến hành việc di rời các cơ quan xí nghiệp, nhà máy, trường trung cấp, cao đẳng đại học ra khỏi khu vực nội đô. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiến nghị phải ưu tiên quỹ đất này để xây dựng trường học công lập.
Tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng đài Tư vấn và Hỗ trợ Người tiêu dùng đã ghi nhận hơn 4.100 cuộc gọi đến. Trong số đó có khoảng 80% cuộc gọi liên quan đến yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã tiếp nhận hơn 980 đơn thư các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chủ yếu bị phản ánh, khiếu nại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Thời gian thực hiện kể từ khi ban hành kế hoạch này đến hết tháng 5 năm 2024. Kế hoạch nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thủ đô về các mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa bão, những ngày lễ, tháng cuối năm 2023, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các thời điểm dịch bệnh bất thường xảy ra.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Sau 2 ngày nhóm họp, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông qua kế hoạch phòng thủ toàn diện nhằm củng cố khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của liên minh, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác với các đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kế hoạch phòng thủ mới của NATO được thông qua cùng quyết định về gói biện pháp gồm 3 yếu tố giúp Ukraine gia nhập NATO. Trọng tâm là xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine, chuyển đổi lực lượng vũ trang Ukraine sang các tiêu chuẩn của NATO.
Ở một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nhấn mạnh lập trường nhất quán của Nga rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với cấu trúc an ninh châu Âu, mà hiện cấu trúc này đã bị phá hủy một nửa. Đây sẽ là mối nguy hiểm tuyệt đối, một mối đe dọa đối với đất nước Nga, và Nga sẽ đáp trả cứng rắn với bất kỳ bước đi nào như vậy. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cũng đồng thời cảnh báo việc các nước NATO tiếp tục cung cấp vũ khí, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và chiến tranh thế giới thứ ba đang đến gần.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết số vũ khí và trang thiết bị được mua sắm và hiện đại hóa cho các lực lượng vũ trang nước này trong năm nay đã tăng gấp 5 lần so với đầu năm 2022. Phát biểu với báo giới, ông Shoigu nêu rõ, kể từ tháng 3 2022, số vũ khí và trang thiết bị được mua sắm và hiện đại hóa đã bàn giao theo đơn đặt hàng mua sắm quốc phòng, tăng gấp 1,8 lần. Đầu tháng 6 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nền công nghiệp quốc phòng Nga đang thể hiện những số liệu ấn tượng với các khí tài quan trọng như xe tăng và đạn pháo. Ông Medvedev cho biết chỉ trong năm nay, hơn 600 xe tăng của Nga đã xuất xưởng.
Ngày 11 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết nước này đã ký bản ghi nhớ với 11 quốc gia để thành lập liên minh đào tạo phi công máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trên mạng Twitter, Bộ trưởng Reznikov xác nhận liên minh huấn luyện phi công F-16 của không quân Ukraine đã được thành lập. Ông Reznikov cho biết, ngoài các phi công, các kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ cũng sẽ tham gia chương trình đào tạo. Việc thành lập liên minh mở ra cơ hội đưa các loại máy bay chiến đấu khác vào chương trình đào tạo phi công.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí thông qua một tài liệu quan trọng, trong đó đề ra các lĩnh vực hợp tác chính giữa hai bên trong những năm tới. NATO có xu hướng mở rộng phạm vi hợp tác trên thế giới kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 2022. Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các vấn đề an ninh lớn hiện nay không còn mang tính khu vực mà mang tính toàn cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Kishida luôn khẳng định lập trường cho rằng an ninh của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là không thể tách rời khỏi châu Âu.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 12 tháng 7, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa ra biển. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi thiết lập một thế trận an ninh tập thể mạnh mẽ cùng với Nhật Bản, Australia và New Zealand, còn gọi là nhóm AP4, sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện tên lửa được phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc 10 giờ theo giờ địa phương. Tên lửa đạn đạo này đã bay xa khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển.
Nối tiếp bản tin sáng nay sẽ là các thông tin thể thao. Theo La Gazzetta dello Sport, Bồ Bốc Bà sẽ nhận được đề nghị rất hấp dẫn từ một câu lạc bộ Ả Rập Xê Út trong ít ngày tới. Đội bóng này sẵn sàng trả tiền vệ người Pháp số tiền 128 triệu bảng trong 3 năm hợp đồng. Đây là đề nghị mà Bốc Bà khó có thể từ chối.
Theo Sun Sport, Chelsea đã sẵn sàng bán Romelu Lukaku với mức giá 40 triệu bảng. The Blue chấp nhận lỗ gần 60 triệu bảng so với thời điểm đầu tư mua tiền đạo này cách đây 2 năm. Juventus và Inter Milan là hai đối thủ chính trong thương vụ này.
Theo Sun Sport, Boltaret đã tới Anh để hoàn tất thủ tục gia nhập Aston Villa. Sau khi kiểm tra y tế, trung vệ người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 5 năm với sân Villabat. The Villa sẽ phải chi 35 triệu bảng cho thương vụ này.
Sau thời gian dài đàm phán, cuối cùng Lewis Dunn đã ký hợp đồng mới có thời hạn tới mùa hè năm 2026 với Brighton. Từ màn ra mắt vào năm 2010 tới nay, trung vệ này đã trải qua hơn 400 trận đấu trên mọi đấu trường cùng Brighton.
Theo Sky Sports, trong ngày hôm qua 12 tháng 7, Harry Kane đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Tottenham. Chân sút người Anh sẽ nói chuyện riêng với huấn luyện viên Postecoglou về tương lai của mình.
Sau khi đạt thỏa thuận với AC Milan, Christian Pulisic đã rời Mỹ tới Italia làm thủ tục kiểm tra y tế. Trong ít giờ tới, ngôi sao người Mỹ sẽ chính thức đặt bút ký hợp đồng 4 năm với sân San Siro. Milan sẽ chi 22 triệu euro cho thương vụ này, bao gồm cả chi phí phát sinh.
Theo Goal, Atletico Madrid đã bất ngờ để mắt tới tiền đạo Marco Verratti của Paris Saint-Germain. Huấn luyện viên Diego Simeone rất hâm mộ ngôi sao người Italy và ông cũng đang cần tăng cường kinh nghiệm cho hàng tiền vệ. Hiện tại, Verratti vẫn cần hợp đồng với Paris Saint-Germain tới mùa hè 2026.
Mặc dù thiếu nhân sự ở vị trí gác đền, nhưng Manchester United vẫn loại Dean Henderson khỏi danh sách dự đấu Mỹ. Với quyết định này, Quỷ Đỏ gần như chắc chắn sẽ bán thủ thành người Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Huyền.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay sẽ là ngày nắng nóng gay gắt diện rộng cuối cùng của đợt nắng nóng kéo dài suốt từ cuối tháng 6 tới nay. Đêm nay miền Bắc sẽ có mưa dông trở lại và từ ngày mai thì nhiệt độ toàn Bắc Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, trước khi có mưa dông thì trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn có một nền nhiệt cao. Đến trưa và chiều, nắng nóng xảy ra trên hầu khắp Bắc Bộ với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Ở khu vực vùng núi, các tỉnh Trung Du và vùng Đồng Bằng, nhiệt độ cao từ 37 đến 39 độ. Trời nắng nóng gay gắt. Ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ thu hẹp dần và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7. Hôm nay, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với mức nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 38 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao ở mức đặc biệt gay gắt là 39, thậm chí 40 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nắng nóng cũng xảy ra trên diện rộng, ngưỡng nhiệt dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn là những nơi dịu mát nhất ở miền Trung, mức nhiệt ngày cao 33 đến 34 độ. Mát mẻ từ sớm, chiều nay sẽ có mưa dông nhiều nơi là trạng thái thời tiết trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong chiều và tối nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa tăng, thời gian mưa sớm, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên không cao, từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.